Xin trân trọng kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế Jesus Christ chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, đề tài suy gẫm Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là Tôi yêu phần 2. Cách đây vài tuần chúng ta đã suy gẫm cùng đề tài Tôi yêu dựa trên đoạn Kinh Thánh kể lại câu chuyện người đàn bà có tội đã đến gặp Chúa trong một bữa ăn ở nhà của một người Pharisee. Bà khóc nơi chân Chúa, dùng nước mắt mình rửa chân Chúa, rồi lấy tóc mình lau chân Chúa, xong bà xức dầu thơm lên chân Chúa. Chúa đã nói gì với người Pharisee vậy bà? Chúa nói, tội lỗi người đàn bà này nhiều lắm, đã được tha thứ hết vì người đã yêu mến nhiều. Và Chúa đã quay qua nói trực tiếp với bà. Ngài nói, tội lỗi con đã được tha rồi, đức tin con đã cứu con, hãy đi cho bình an. Qua câu chuyện này tôi xin nhắc lại chúng ta đã học được rằng chúng ta yêu Chúa vì chúng ta đã được tha tội. Kết quả của việc chúng ta được Chúa tha tội hoàn toàn, đó là chúng ta trở nên một con người yêu thương hoàn toàn. Cả người của chúng ta là chữ yêu di động. Yêu ai? Như người đàn bà này, chúng ta yêu Chúa. Chúng ta yêu Chúa vì chúng ta biết ơn Ngài. Chỉ có một mình Chúa là đối tượng, là mục tiêu để chúng ta yêu, để chúng ta biết ơn, để chúng ta phục vụ. Vì chúng ta là chữ yêu di động, nên Chúa muốn rằng mọi điều chúng ta nghĩ đến, mọi điều chúng ta nói và mọi điều chúng ta làm ở trong đời này, trong thân thể này đều phải được xuất phát từ tình yêu thương chúng ta dành cho Chúa. Để làm chi? Lời Chúa dạy chúng ta rằng để khi vào ngày xét đoán lớn của Chúa thì mọi việc chúng ta làm sẽ được trình ra trong lửa, và những việc chúng ta làm, những điều chúng ta suy nghĩ, những lời chúng ta nói, nó sẽ vẫn còn tồn tại trước mặt Ngài nhưng không bị cháy rụi giống như rơm rác, bởi vì chúng ta nói, chúng ta nghĩ và chúng ta làm bắt nguồn từ tình yêu chúng ta dành cho Ngài. Chúng ta lưu ý tầm quan trọng của điều này. Chỉ có điều gì sản sinh ra từ lòng yêu Chúa thì mới còn lại qua lửa phán xét và mới được Chúa ghi nhận là chúng ta làm cho Ngài. Hôm nay, qua đoạn Kinh Thánh chúng ta mới vừa đọc trong sách Tin Lành theo Matthew, đoạn 22, từ câu 32 đến câu 40 mà chúng ta mới vừa đọc, chúng ta sẽ tiếp tục suy gẫm hai chữ tôi yêu, yêu Chúa và yêu người lân cận. Yêu Chúa và yêu người lân cận là hai điều răn trong luật pháp mà Đức Chúa Trời đã ban cho dân Israel, dân thánh của Chúa trong thời Cựu Ước. Khi một người Pharisee, một thầy dạy luật pháp đến hỏi Chúa, thưa Thầy, điều răn nào là lớn hơn hết? Thì Chúa đã chỉ ra điều răn, hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Chúa nói đó là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Và điều răn thứ hai, Chúa nói cũng như vậy, hãy yêu kẻ lân cận như mình. Và Chúa Giêsu khẳng định rằng hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra. Như chúng ta học ở bài học Tôi yêu phần thứ nhất, lý do chúng ta trở nên yêu nhiều, yêu Chúa Giêsu nhiều, đó là tại vì chúng ta hiểu rằng Chúa đã yêu chúng ta nhiều, đã tha thứ cho chúng ta nhiều. Hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm bước thứ nhì của bài học Tôi yêu. Lý do vì sao chúng ta yêu Đức Chúa Trời và yêu người lân cận, đó là vì Chúa muốn chúng ta phải trở nên yêu thương giống như Chúa Giêsu, một người yêu thương khi Ngài sống trong thân thể con người ở trên đất này. Chúa yêu mến Đức Chúa Trời và Chúa yêu thương mọi người, Chúa yêu thương đồng loại của Ngài là con người. Bởi vì chúng ta yêu Chúa Giêsu nhiều, nên một cách logic, Đức Chúa Trời cũng ban cho chúng ta sự ao ước được trở nên như người biết yêu giống như Chúa Giêsu là người yêu. Nếu chúng ta không có sự ao ước này, nếu chúng ta không có khát khao trở nên yêu giống như Chúa Giêsu, đó là vì chúng ta chưa thật sự thấu hiểu được tình yêu Ngài đã dành cho chúng ta là lớn như thế nào. Vậy thì phải trở lại từ đầu, phải ăn năn, phải nài xin sự tha tội của Chúa, phải tìm kiếm tình yêu của Ngài. Để từ đó chúng ta được trở nên như một người yêu mến Ngài nhiều. Từ lòng yêu mến Ngài nhiều thì chúng ta mới có được sự khao khát yêu giống như Chúa yêu, yêu Chúa và yêu người lân cận bằng tình yêu Chúa đã yêu chúng ta. Vì thời gian có hạn cho nên hôm nay chúng ta chỉ học phần 1 của bài học Tôi yêu, là yêu Chúa bằng cả bản thể của mình. Hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời. Điều răn này được Chúa Giêsu chỉ ra từ trong sách luật pháp. Quý ông bà anh chị em có nhớ trong sách nào không? Phục truyền luật lệ ký, đoạn 6 câu 5. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah, Đức Chúa Trời ngươi. Vì sao Chúa Giêsu cho rằng đây là điều răn lớn hơn hết? Bởi vì điều răn này dính dáng đến hai chữ tình yêu. Vì Đức Chúa Trời là tình yêu và mọi điều Ngài làm đều bắt nguồn từ tình yêu của Ngài. Và vì mỗi một chúng ta đã nhận tình yêu của Đức Chúa Trời trước khi chúng ta có thể biết yêu Ngài, nên điều hệ trọng, điều lớn hơn hết mà Chúa muốn chúng ta đối lại với Ngài đó là tình yêu. Tình yêu là nguồn, là động cơ để thúc đẩy chúng ta hướng đến sự tôn trọng, sự tin cậy, sự vâng lời và sự khát khao tìm kiếm làm sao để cho được đẹp lòng người mà chúng ta yêu. Người đó chính là Chúa và chỉ có một mình Chúa trong đời chúng ta mà thôi, là Đức Chúa Trời. Vì vậy, Chúa muốn chúng ta yêu Ngài hết lòng, hết linh hồn, hết ý, có nghĩa là yêu bằng cả bản thể của chúng ta. Yêu trong một sự ý thức rằng đây là một tình yêu dâng hiến, dâng trọn cả bản thể của chúng ta gồm lòng, linh hồn và ý tưởng chúng ta, trong đó bao gồm luôn cả khả năng và sức lực của chúng ta. Chúa muốn chúng ta yêu Ngài hết lòng, hết linh hồn, hết ý, có nghĩa là cùng một lúc cả lòng, cả linh hồn và cả ý tưởng lẫn sức lực chúng ta đều phải ý thức rằng chúng ta thuộc về Ngài. Và chúng ta còn tồn tại được đó là nhờ vào tình yêu của Ngài, chứ không phải nhờ vào bất cứ một con người nào khác trên thế gian này. Ý thức được điều này, chúng ta sẽ hiểu được câu châm ngôn viết trong Kinh Thánh sách Châm Ngôn đoạn 4 câu 23. Xin chúng ta mở ra trong Kinh Thánh sách Châm Ngôn đoạn 4 câu 23. Tôi xin được phép đọc: khá cẩn thận giữ lấy lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống đều do nơi nó mà ra. Ở đây Chúa nhắc chúng ta khá cẩn thận giữ lấy lòng của con hơn hết, và Chúa nhắc chúng ta phải yêu Ngài hết lòng. Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết có nghĩa là chúng ta giữ tấm lòng của chúng ta ở trong tình yêu chúng ta dành cho Chúa, để mà từ đó mọi sự suy nghĩ, mọi ước ao thầm kín ở trong bản thể của chúng ta đều được hướng đến sự tìm kiếm làm mọi điều đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tức là chúng ta, khi chúng ta gìn giữ tấm lòng của chúng ta trong tình yêu dành cho Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ tìm kiếm sự vâng lời, sự thực hành làm theo lời dạy của Chúa. Vì các nguồn sự sống từ nơi nó mà ra, nguồn sự sống từ nơi nó mà ra. Chúng ta thấy, chúng ta khi chúng ta trong lòng của chúng ta gìn giữ tình yêu thương của Đức Chúa Trời, chúng ta yêu Đức Chúa Trời, thì sự bình an, sự thỏa lòng, sự vui mừng, sự hạnh phúc, sự ngọt ngào và sự hòa thuận với anh em mình đều bắt nguồn ra từ trong lòng của chúng ta. Nên nếu trong lòng của chúng ta là một hồ nước yêu thương ngọt ngào chúng ta dành cho Chúa, thì suối nước tuôn tràn từ đó ra cũng ngọt ngào trong cuộc sống của chúng ta. Còn có một câu thơ trong Thi Thiên thứ 42 câu 1. Xin chúng ta tiếp tục mở ra trong Thi Thiên 42 câu 1. Thi Thiên 42 câu 1 viết như thế này, tôi xin được phép đọc: Đức Chúa Trời tôi ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa như Con nay cái thèm khát khe nước. Câu này cũng đã nói lên đặc điểm của tình yêu hết lòng, hết linh hồn, hết ý yêu mến Chúa. Tác giả Thi Thiên yêu Chúa bằng một tình yêu bao gồm cả toàn bộ bản thể của ông. Cả người ông khao khát được chạm đến Chúa và được Chúa chạm đến ông, đến nỗi cả tâm trí và tinh thần của ông tìm kiếm Chúa mạnh mẽ, giống như cảnh một con nai đang khát nước, khiến cho cả người nó hướng đến việc phải đi tìm nguồn nước rồi chạy đi để có được nước để uống. Chúng ta biết rằng hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời là điều răn lớn hơn hết. Nhưng phải làm sao để chắc chắn rằng mình đã và đang học tập yêu mến Chúa hết lòng, hết ý, hết linh hồn? Chúng ta dựa vào đâu để chúng ta đo lường mức độ chúng ta hết lòng, hết ý, hết linh hồn yêu mến Chúa? Chúng ta phải dành thời giờ để kiểm chứng lại tình trạng đức tin của chúng ta trong mỗi lần chúng ta cầu nguyện với Chúa. Bởi vì tình yêu thật mà chúng ta dành cho Chúa sẽ kết quả ra ba điều mà mỗi ngày chúng ta đều phải tự mình kiểm chứng xem là tình trạng của nó đang ở mức độ nào. Tôi xin trưng dẫn điều thứ nhất: tin cậy Chúa. Một tình yêu thật thì kéo theo sự tin cậy thật, và kết quả của sự tin cậy thật đó là sự vâng lời. Nếu chúng ta dành thời giờ để chúng ta kiểm chứng chúng ta lại xem chúng ta có thật sự tin cậy Chúa chưa, thì đâu đó vẫn còn rất nhiều những vấn đề trong cuộc sống chúng ta thật ra chưa thật lòng tin cậy Chúa. Và nếu chúng ta kiểm chứng lại xem chúng ta có vâng lời Chúa chưa, thì cũng chưa có hoàn toàn. Trong đoạn Kinh Thánh kể lại việc Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ mà chúng ta đã học từ năm ngoái, quỷ cám dỗ đã tìm cách phá đổ tình yêu. Tình yêu hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà Chúa Giêsu yêu mến Đức Chúa Trời ở trong con người của Chúa Giêsu. Nó phá đổ, nó tìm cách phá đổ bằng cách nào? Lần thứ nhất nó cám dỗ Chúa, hãy bỏ lòng tin cậy nơi sự chăm sóc của Đức Chúa Trời đi, hãy để tự mình lo liệu, tự mình xoay sở, tự mình tìm cách hóa đá ra thành bánh mì để ăn. Và Chúa không làm điều đó bởi vì Chúa tin cậy Đức Chúa Trời. Lần thứ hai nó tìm cách cám dỗ Chúa Giêsu, hãy tự mình làm ra mình giống như đang trong một cái hoàn cảnh éo le gì đó, để mà một hoàn cảnh rất là ngặt nghèo, để mà mình đòi hỏi Đức Chúa Trời phải giải cứu mình. Chỉ có như vậy thì mình mới chắc chắn là Chúa đang dòm ngó đến mình, Chúa đang yêu mình. Nó cám dỗ Chúa như vậy, nhưng Chúa không làm. Và lần thứ ba, nó cám dỗ Chúa bằng cách nó đề nghị Chúa phải thừa nhận uy quyền của nó, quy phục nó, để đẩy Đức Chúa Trời ra khỏi vị trí cao nhất trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu từ chối. Cả ba lần nó thất bại vì tình yêu Chúa dành cho Đức Chúa Trời là một tình yêu mãnh liệt, yêu trọn vẹn bằng cả bản thể của Ngài, bằng hết lòng, hết linh hồn, hết ý. Kéo theo là Chúa Giêsu tin cậy Đức Chúa Trời trọn vẹn, kết quả là Ngài vâng lời Đức Chúa. Kết quả là Ngài vâng lời Đức Chúa Trời trọn vẹn. Còn chúng ta, nếu chúng ta muốn tự kiểm chứng xem tình trạng chúng ta hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời đang ở mức độ nào, chúng ta hãy tra xét lấy mình mỗi ngày trước mặt Chúa. Chúng ta có thể hỏi Chúa: Chúa ơi, con có hoàn toàn tin cậy Chúa chưa? Hay là con còn chạy theo người này, người kia, hy vọng nơi con người là loài xác thịt sẽ lo cho đời con, và hy vọng nơi sự giàu có của chính mình để tự lo liệu cho đời mình, mà con quên mất rằng con phải tin cậy nơi Chúa, giao phó đời của con, nhà cửa của con cái của con, việc làm của con trong tay của Chúa để cho Chúa lo. Chúng ta xin Chúa thương xót chúng ta, chỉ ra cho chúng ta thấy, vì đôi khi chúng ta làm nhưng chúng ta không thấy. Xin Thánh Linh của Chúa chỉ ra cho chúng ta, cáo trách chúng ta, vì chúng ta sẽ rất là gian ác đối với Chúa nếu mà miệng chúng ta nói tin, 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 nhưng trong lòng chúng ta thì đầy ắp những dự định của xác thịt, tìm cách đẩy Chúa ra và tự mình lo liệu hết mọi sự. Và như vậy chúng ta không có tin cậy Chúa một chút nào. Có một câu chuyện xảy ra cách đây vài tuần giữa tôi với con gái nhỏ của tôi, chuyện rất là ngắn. Đó là một ngày kia nó kiếm được một cái hộp cà tông nhỏ, và nó có một cái ý tưởng là nó, mỗi ngày tôi đi đâu về mà tôi để tiền bạc cắt lên bàn thì nó sẽ lụm, nó bỏ vô hộp, nó để dành. Và một ngày kia khi mà được rủng rỉnh tí tiền thì nó khoe với tôi, và nó nói là má ơi con giàu lắm á, cái này có thể mua được cái gì đó. Thì tôi nhìn nó, và tôi nhìn cái hộp tiền của nó, rồi tôi nói với nó, con ơi, con không có cần phải tích lũy tiền bạc như vậy. Bây giờ con còn nhỏ, ngày nào con còn sống với má, thì con cần cái gì, má biết hết. Ngay cả khi con chưa sinh má thì má cũng biết nữa, má lo liệu cho con đầy đủ hết. Thôi thôi, con đừng có để dành, thôi giờ con đưa hết cho má đi. Và tôi còn nói với con của tôi thêm một câu này nữa, tôi nói rằng, con chỉ cần nhìn vô bóp tiền của má là con yên tâm rồi. Má giàu lắm. Nhưng khi tôi nói tới câu này thì con gái tôi nó đồng ý và nó gật gù, nó để cái hộp lại trên bàn. Nhưng ngay lúc đó tôi bị giật mình. Dường như là có một tiếng nói ở trong đầu của tôi. Và lời trong đầu tôi nhắc nhở tôi rằng, Tâm, con cũng vậy nha. Hãy nhìn vào sự giàu có của ta ở trên trời, chứ đừng nhìn vào con người mà lo lắng cho đời này. Và tôi phải cúi đầu cầu nguyện, và tôi cầu nguyện với Chúa, tôi hứa với Chúa rằng, Chúa ơi, con chỉ nhìn vào túi tiền của Ngài thôi, chứ con không nhìn vào túi tiền của ai hết. Hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời. Dấu hiệu trước tiên đó là chúng ta phải học cách sống tin cậy, vâng lời Chúa. Điểm thứ nhì, dấu hiệu thứ nhì của việc hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời, đó là một tình yêu thật thì bày tỏ ra qua việc chúng ta khao khát tìm kiếm sự tương giao với Chúa, tìm kiếm sự thông biết về Ngài. Chúng ta sẽ xem điểm thứ gì ở đây, đó là sự thông biết Chúa. Phần lớn chúng ta ngồi ở đây là những người đã có nhiều năm theo Chúa, và chúng ta vốn liếng Kinh Thánh cũng khá nhiều. Chúng ta biết nhiều về những bản tính của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta được hỏi rằng bạn biết Đức Chúa Trời là ai không, chúng ta có thể trả lời vanh vách. Nếu chúng ta được hỏi bạn biết gì về Đức Chúa Trời, hay là Đức Chúa Trời như thế nào đối với bạn, chúng ta có thể trả lời hăng say, vì kiến thức của chúng ta có khá nhiều về Ngài. Chúng ta có thể nói Chúa chúng ta đầy dẫy tình yêu thương, Chúa chúng ta là tốt lành, Ngài là nghiêm khắc, Ngài là ngọn lửa hay thiêu đốt. Và chúng ta có thể nói rất nhiều về Đức Chúa Trời. Nhưng biết Chúa thì thật ra không có ăn nhầm gì đến việc thông biết Chúa. Thông biết Chúa, Chúa muốn chúng ta thông biết Ngài, kinh nghiệm về Ngài, có nghĩa là Chúa muốn chúng ta tương giao với Ngài, suy gẫm những chuyện vui buồn cùng với Ngài. Và Chúa muốn chúng ta cùng nếm trải những chặng đường thăng trầm, bão tố, mưa sa hay nắng đẹp cùng với Ngài. Thông biết Chúa ở đây có nghĩa là chúng ta phải có một sự khao khát được tay trong tay với Chúa, được trải qua, được sống qua và được kinh nghiệm những bản tính của Đức Chúa Trời đối với chúng ta, với riêng tư từng cá nhân một. Thông biết Chúa ở đây có nghĩa là chúng ta cũng phải được trải qua những kinh nghiệm về những việc làm tốt lành của Chúa, hay là những sự sửa phạt nghiêm khắc của Chúa đối với chính đời sống của chúng ta, để chúng ta có thể trở thành chứng nhân cho Ngài. Sự thông biết Chúa cũng đòi hỏi chúng ta là quan tâm đến Chúa, lưu ý đến Ngài, tâm sự với Ngài, khen ngợi Ngài, cảm ơn Ngài và ngưỡng mộ Ngài. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng lời cầu nguyện là lời xin xỏ, chúng ta xin không à, chúng ta hãy cầu nguyện là chúng ta xin. Nhưng chúng ta quên mất rằng lời cầu nguyện đó là lời chúng ta nói ra những lời rất là đến từ tận đáy lòng của chúng ta, là chúng ta thật sự ngưỡng mộ Chúa và chúng ta khen ngợi công việc Chúa làm. Và chúng ta tâm sự với Ngài. Có những điều mà chúng ta không thể nói với người khác. Nhưng chúng ta có sự tự do đến, chúng ta nói với Chúa. Thí dụ như cảnh động đất xảy ra, Chúa ơi tại sao? Ôi Chúa ơi, thế này. Chúng ta có thể đến với Chúa và chúng ta nói chuyện với Chúa, và Chúa muốn điều đó. Chúa muốn chúng ta cùng hàn huyên tâm sự với Ngài. Và đó là sự thông biết Chúa, là giữa chúng ta với Chúa có một sợi dây liên lạc rất chặt chẽ, rất thân tình. Thật ra, cũng giống như cách hai vợ chồng cùng chia sẻ kinh nghiệm sống chung với nhau trong hôn nhân, hai người thông biết nhau, thì đối với giữa chúng ta với Chúa cũng vậy. Hết lòng, hết linh hồn, hết ý yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời, thì đặc điểm của nó đó là Chúa muốn chúng ta có sự thông biết Chúa. Mà kết quả, tại sao Chúa muốn chúng ta thông biết Chúa? Đó bởi vì Chúa muốn chúng ta kết quả ở trong tình yêu này, đó là chúng ta trở nên một chứng nhân cho Ngài. Nếu tôi nói rằng tôi biết Chúa là tốt lành, thì chính tôi phải kinh nghiệm sự tốt lành của Chúa dành cho tôi trước, để khi tôi nói thì tôi có bằng chứng về Ngài. Nếu tôi nói tôi biết Chúa của tôi là nghiêm khắc, thì chính tôi cũng phải kinh nghiệm sự nghiêm khắc của Chúa dành cho tôi, để khi tôi nói thì tôi có bằng chứng là Chúa đã xử phạt tôi một cách nghiêm khắc như thế nào. Nếu tôi không có thông biết về Ngài, thì tôi chỉ biết về Ngài, nhưng tôi hoàn toàn không có khả năng làm chứng về Ngài. Tôi nói thì giỏi lắm, nhưng không có khả năng làm chứng, thì điều đó cũng chỉ là một sự hư không. Sự thông biết về Chúa đòi hỏi chúng ta có sự khao khát Ngài, và khi được ở trong Ngài, được Ngài đụng chạm đến, thì có thêm một dấu hiệu nữa là chúng ta có sự thỏa lòng. Nếu chúng ta kiểm chứng chúng ta rằng chúng ta không có sự thỏa lòng, thì đó là bởi vì chúng ta chưa đến gần với Chúa. Đôi khi sự việc xảy ra không có giống như lòng chúng ta ao ước, nhưng vì chúng ta yêu Ngài, chúng ta tin cậy Ngài, thì chúng ta sẽ thuận phục sự quyết định của Ngài. Thông biết Chúa ở đây có nghĩa là sự việc xảy ra đôi khi không giống như chúng ta muốn, nhưng bởi vì chúng ta hiểu Ngài, chúng ta thuận phục Ngài và chúng ta thỏa lòng vì sự quyết định của Ngài. Giống như vua David đã nói, linh hồn tôi khao khát Chúa. Chúng ta có thật sự khao khát Chúa chưa? Chúng ta có thật sự khao khát Chúa đến nỗi chúng ta tìm kiếm Chúa sáng, chiều, ngày, đêm để chúng ta cầu nguyện, chúng ta có thể nói chúng ta ca cẩm với Chúa, hay là chúng ta cũng có thể than phiền hay cằn nhằn. Chúng ta cũng có thể nói ra những điều từ tận đáy lòng của chúng ta mà là những điều thật khó nói, không thể nói cho ai. Chúng ta cũng có thể nói với Chúa. Có nhiều người nói rằng, ô mà nói làm chi, bởi vì Chúa biết hết rồi, ngay cả khi mình không nói thì Chúa cũng biết. Mình phải trả lời làm sao? Đúng, ngay cả khi tôi không nói thì Chúa cũng biết. Nhưng vấn đề ở đây là bởi vì tôi không biết tôi biết cái gì, cho nên tôi cần phải nói ra với Chúa. Và khi tôi nói với Chúa thì Thánh Linh của Chúa sẽ dạy cho tôi biết là tôi cần phải biết điều gì. Vua David đã nói với Đức Chúa Trời rằng, hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi. Vừa sáng tôi tìm cầu Chúa, trong vùng đất khô khan cực nhọc chẳng có nước, linh hồn tôi khao khát Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa. Đây là lời cầu nguyện của vua David. Nếu chúng ta cầu nguyện với Chúa giống như vua David, thì chúng ta cũng phải ý thức rằng sự thèm khát Chúa chiếm hữu cả bản thể của chúng ta, không chỉ linh hồn, nhưng luôn cả thân xác và tâm trí, luôn cả tinh thần của chúng ta. Điều này kéo theo, chúng ta không thể thả cho mình sống lu bu, buông thả, nghĩ ngợi lung tung theo đời này. Nhưng cả bản thể của chúng ta phải luôn luôn trong tình trạng trong sạch, lương tâm trong sạch, tâm trí trong sạch, không có điều chi cáo trách mình, để chúng ta có thể bước vào trong một mối quan hệ với Đức Chúa Trời, và đó là mối quan hệ thánh. Mối quan hệ thánh, thân mật với Đức Chúa Trời. Vì vậy, theo logic của Chúa Giêsu, điều răn hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết, bởi vì nó bao trùm lên toàn bộ bản thể của chúng ta, bao trùm lên từng giờ, từng phút trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cần phải liên tục tương giao với Chúa để chúng ta kịp thời ăn năn. kịp thời từ bỏ bất cứ điều gì tựa như ác, điều gì là bất hiếp, là trái với lương tâm. Chúng ta cũng phải ăn năn, xin lỗi Chúa luôn cả những tư tưởng bậy bạ hay là những tư tưởng kiêu ngạo chợt đến ở trong đầu. Bây giờ chúng ta sẽ xem điểm thứ ba, đó là đồng cảm với Chúa. Đặc điểm thứ ba được nhìn thấy trong tình yêu thật mà Chúa muốn chúng ta dâng lên cho Ngài, tình yêu mà hết lòng, hết linh hồn, hết ý yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời. Đó là chúng ta sẽ có một sự đồng cảm với Chúa. Bởi vì hết lòng, hết linh hồn, hết ý, bao gồm luôn cả tình cảm và trí não, sự suy nghĩ của chúng ta, sự logic của con người chúng ta. Yêu mến Chúa bằng cả bản thể của chúng ta kéo theo việc chúng ta yêu mến tất cả những gì thuộc về Ngài, thuộc về thiên nhiên, thuộc về chúng ta yêu công trình tạo hóa Chúa làm, chúng ta yêu mến luật pháp của Chúa. Chúng ta xem trong Thi Thiên thứ 119 câu 165, Thi Thiên 119 câu 165. Tôi xin được phép đọc: phàm kẻ nào yêu mến luật pháp Chúa được bình yên lớn. Khi chúng ta yêu Chúa bằng cả bản thể của chúng ta thì chúng ta yêu những gì Chúa yêu, trong đó có luật pháp của Chúa và những công trình tạo hóa Chúa làm nên. Và rồi còn nữa, chúng ta yêu những người Chúa yêu. Chúng ta đọc tiếp ở trong Giăng Nhất đoạn 5 câu 1. Giăng Nhất đoạn 5 câu 1. Tôi xin được phép đọc: ai tin Đức Chúa Giêsu Christ là Đấng Christ thì sanh bởi Đức Chúa Trời, và ai yêu Đức Chúa Trời là Đấng đã sanh ra thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Ngài. Chúng ta nói chúng ta yêu Chúa thì chúng ta cũng phải đồng cảm với Chúa. Vấn đề ở đây, hồi đó tới bây giờ chúng ta thường hay nói bởi vì chúng ta yêu Chúa nên chúng ta cũng phải yêu anh em mình. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhớ thêm một điều nữa, là khi chúng ta yêu Chúa thì chúng ta cũng phải đồng cảm với Chúa. Có nghĩa là khi chúng ta yêu Chúa, chúng ta cũng yêu luôn điều mà Chúa yêu. Chúng ta yêu luôn người mà Chúa yêu, trong đó có anh em mình. Và chúng ta không có một lý do gì để thối thoát hết. Rất nhiều anh em trong Chúa, chúng ta nói giận người đó, không muốn gặp mặt nữa. Nhưng khổ cái là chúng ta biết rất rõ Chúa đang yêu người đó, nhưng chúng ta không yêu, không thể yêu được. Và điều đó không có logic một chút nào, bởi vì đúng theo tinh thần của sứ đồ Giăng viết trong câu này, nếu chúng ta yêu Chúa thì chúng ta cũng phải yêu những người Chúa yêu. Và không có lý do để xin lỗi cho chuyện này, để thối thoát. Rồi còn nữa, chúng ta yêu vương quốc của Chúa. Chúng ta yêu Chúa thì chúng ta đồng cảm với Chúa, có nghĩa là chúng ta yêu nhà của Chúa, yêu vương quốc của Chúa. Chúng ta hãy xem trong sách Côlôse đoạn 3 câu 2, Côlôse đoạn 3 câu 2. Tôi xin được phép đọc: hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Chúng ta yêu Chúa thì chúng ta yêu vương quốc của Chúa, tâm trí chúng ta thuộc về Ngài, chúng ta biết rằng Ngài yêu nơi của Ngài ở và chúng ta cũng sẽ đi đến nơi đó. Vậy thì chúng ta cũng yêu, cũng có cùng một tình cảm chung với Chúa. Tóm lại, chúng ta yêu bất cứ điều gì thuộc về Đức Chúa Trời, chúng ta yêu những điều gì Chúa yêu, và còn nữa, chúng ta ghét điều gì Chúa ghét. Điều này cũng quan trọng. Chúng ta có biết Chúa ghét điều gì hay không? Nếu chúng ta nói chúng ta yêu Chúa, chúng ta cùng có một cùng đồng cảm với Chúa, thì chúng ta cũng phải biết Chúa ghét điều gì và chúng ta cũng ghét điều đó y chang như vậy. Chúng ta đọc trong Thi Thiên thứ 97 câu 10. Thi Thiên thứ 97 câu 10, tôi xin được phép đọc: hỡi những kẻ yêu mến Đức Giê-hô-va, hãy ghét sự ác. Ngài bảo hộ linh hồn của các thánh Ngài và giải cứu họ khỏi tay kẻ dữ, sự ác và kẻ dữ. Đức Chúa Trời rất là ghét. Mà không có nghĩa Đức Chúa Trời ghét, có nghĩa Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương. Nhưng vì Đức Chúa Trời là thánh, nên điều ác, kẻ dữ không thể đến gần Đức Chúa Trời được. trừ phi họ phải ăn năn. Cho nên chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta yêu Đức Chúa Trời, chúng ta yêu những gì Đức Chúa Trời yêu và chúng ta ghét những gì Đức Chúa Trời ghét. Chúng ta phải lánh xa sự ác, chứ chúng ta không nói rằng chúng ta đến gần nó để chúng ta cải thiện nó. Điều đó là không đúng. Chúa muốn chúng ta lánh xa điều ác. Còn nữa, chúng ta yêu Chúa bằng hết cả bản thể của mình, thì trong đó chúng ta cũng biết đồng cảm với Chúa bằng cách chúng ta buồn khi Chúa buồn. Chúa buồn, Chúa có buồn, Chúa buồn cho tội lỗi. Và chúng ta cũng biết buồn khi đứng trước tội lỗi. Chúng ta cũng biết buồn cho cái chết của người có tội. Rất nhiều những người, con người vô tình khi thấy người đó ác quá chết, người ta vỗ tay ăn mừng, người ta rất là vui. Ô mừng quá, ông đó chết rồi, ác quá chết là phải rồi. Nhưng chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta phải biết buồn khi kẻ ác chết, rất tội nghiệp, người đó bị ở trong hồ lửa địa ngục đời đời, mất cơ hội để ăn năn. Và Chúa cũng rất buồn. Chúng ta hãy đọc ở trong sách Ê-xê-chi-ên đoạn 33 câu 11. Ê-xê-chi-ên trong Cựu Ước, sách Ê-xê-chi-ên đoạn 33 câu 11. Tôi xin được phép đọc. Đức Giê-hô-va phán: Thật như ta hàng sống, ta chẳng lấy sự kẻ chết làm vui, nhưng vui về nó xây bỏ đường lối mình và được sống. Khi chúng ta yêu Chúa, chúng ta đồng cảm với Chúa, thì chúng ta buồn đối với tội lỗi. Chúng ta buồn khi kẻ ác phải chết. Và chúng ta cùng vui với Chúa khi kẻ ác xây bỏ đường mình và ăn năn trở lại với Chúa. Và còn nữa, tình yêu thương của Chúa thì chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Vậy thì khi chúng ta nói chúng ta yêu Chúa bằng cả bản thể của cha chúng ta đồng cảm với Chúa, thì chúng ta cũng cùng vui với Chúa và cùng buồn với Chúa. Chúng ta không vui về điều không công bình, nhưng chúng ta vui trong lẽ thật, đó là chúng ta vui khi chúng ta thấy những điều tốt đẹp xảy ra dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh Ngài. Chúng ta thấy một lần nữa lý do vì sao Chúa Giêsu đã công bố rằng điều răn hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Đó là vì khi chúng ta yêu Chúa bằng cả bản thể của mình, chúng ta sẽ trở nên nhạy bén, trở nên rất là thính và đồng cảm với những tình cảm của Đức Chúa Trời. Từ đó, kết quả là chúng ta trở nên những cộng sự rất có ích cho nước của Đức Chúa Trời, để chúng ta có thể đi ra rao giảng tin lành nếu chúng ta có sự kêu gọi đặc biệt. Nhưng tất cả chúng ta đều có thể đi ra làm chứng cho Đức Chúa Trời về tình yêu của Ngài, về sự sống động của Ngài ở trong thân thể của chúng ta, vì chúng ta có một sự đồng cảm với Đức Chúa Trời. Hãy tưởng tượng nếu tôi nói, xin lỗi, hãy tưởng tượng nếu mà tôi không hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, nếu tôi không nha, tôi không hết lòng, hết ý, hết linh hồn mà yêu mến Chúa, thì ai đau khổ mặc kệ. Chúa buồn hay vui tôi cũng mặc kệ. Thế giới thiên nhiên tươi đẹp, tôi không quan tâm. Một người có tội ăn năn trở lại tin nhận Chúa, Kinh Thánh ghi rằng cả thiên đàng đều trỗi khúc hát vui mừng. Tôi mặc kệ, tôi cũng chẳng mắc công phải vui. Nếu tôi ra đường tôi thấy một người đói khổ cần phải có sự giúp đỡ, tôi vờ đi vì tôi cũng không biết buồn. Như vậy thì tôi là người chết, tôi không phải người sống. Tôi chết về phần tâm linh, vì tôi không phải là một cơ đốc nhân thật. Một cơ đốc nhân thật thì phải có những phẩm chất của một cơ đốc nhân, như là lòng thương xót, giống như lòng thương xót của người Samari nhân lành. Phải có lòng than khóc cho tội lỗi, phải có lòng cùng vui với kẻ vui, buồn với kẻ buồn, sự vui mừng khi người có tội ăn năn. Chúng ta nhớ câu chuyện Chúa vào nhà ông Sa Chê. Khi ông Sa Chê ăn năn, Chúa vui biết là bao nhiêu. Và đây là những phẩm chất mà không phải tự mình chúng ta có thể sản sinh ra được, nhưng mà đó là vì do chúng ta tin Chúa, nên Chúa đã sắm sẵn những phẩm chất này để ban cho chúng ta, để cho chúng ta có thể sống kết quả cho Ngài. Cho nên hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta phải có đồng một tình cảm với Đức Chúa Trời. Đó là Chúa muốn chúng ta phải biết phát triển lên những phẩm chất của một cơ đốc nhân mà Chúa đã giao cho chúng ta, để chúng ta có thể cùng cộng tác với Chúa để mở rộng nước của Ngài. Chúng ta phải có cùng một tình cảm với Đức Chúa Trời. Thế gian này đang đến hồi hư mất. Tại sao Chúa chậm đến? Nhiều khi chúng ta than, chúng ta nói sao Chúa đến mau đi, sao Chúa chậm đến quá. Nhưng mà chúng ta biết rằng Chúa trì hoãn, bởi vì Chúa muốn nhiều và nhiều hơn, Chúa cho nhiều cơ hội hơn cho những người còn có cơ hội sống để họ tin Chúa. Và nếu chúng ta có đồng một tình cảm này với Chúa, thì chúng ta sẽ hiểu được lý do vì sao làm chứng nhân cho Chúa rất là quan trọng. Kết thúc phần yêu Chúa bằng cả bản thể mình, chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giê-xu là nguyên soái và thành toàn của đức tin. Chúa Giê-xu đã làm gương cho chúng ta về điều răn thứ nhất này. Trong thân thể con người, Chúa Giê-xu đã sống trọn vẹn, hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời. Tình yêu hết lòng, hết linh hồn, hết ý yêu mến Chúa của Chúa Giê-xu được nhìn thấy rõ ràng qua mối tương giao cầu nguyện của Chúa Giê-xu với Đức Chúa Trời. Đó là đặc điểm của sự thông biết Chúa. Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy Ngài gìn giữ sự tương giao với Đức Chúa Trời, Ngài cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Là Chúa cho chúng ta có một ví dụ rất là rõ ràng về việc Chúa Giê-xu tìm kiếm sự thông biết Chúa. Rồi chúng ta thấy qua cuộc đời 3 năm đi rao giảng nước thiên đàng, Chúa Giê-xu đã rao giảng một cách khổ nhọc, và Chúa đồng vui với kẻ vui, Chúa đồng khóc với kẻ khóc. Chúng ta nhớ Chúa khóc bên mộ ông Lazarơ. Rồi Chúa cũng cho chúng ta thấy Chúa yêu mến luật pháp của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã công bố rằng ta đến để làm trọn luật pháp. Chúa yêu mến luật pháp của Đức Chúa Trời, đó là tấm gương. Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy Ngài yêu Đức Chúa Trời bằng cả bản thể của Ngài, cho nên Ngài có đồng cảm với Đức Chúa Trời. Ngài yêu lời của Đức Chúa Trời. Và còn nữa, Chúa cho chúng ta thấy tấm gương về sự tin cậy vâng lời Đức Chúa Trời tuyệt đối của Chúa Giê-xu đã giúp Chúa Giê-xu đắc thắng được toàn bộ sự cám dỗ của ma quỷ, giúp Ngài đi trọn con đường lên thập tự giá. Và tại trên thập tự giá, chúng ta nhớ trước khi Ngài tắt hơi, Chúa nói gì? Hỡi cha, con xin giao linh hồn con lại trong tay cha. Nói chúng ta là cơ đốc nhân có nghĩa là chúng ta là những người đi theo đấng Christ. Chúng ta cũng phải làm giống như Chúa Giê-xu, hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời, trọn đời, rồi cho đến lúc tắt hơi, nếu Chúa cho chúng ta có vài phút để chúng ta còn ý thức được rằng mình sắp đến giờ đi, thì chúng ta giao linh hồn chúng ta trong tay của Chúa, cả đời sống yêu Chúa, trọn cả linh hồn, và đến giờ lâm chung chúng ta giao linh hồn chúng ta trong tay của Chúa giống như Chúa Giê-xu đã làm. Trưa hôm qua là lớp học nhóm học giáo lý thần học của hội thánh chúng ta có học về một đoạn kinh thánh ở trong sách Cô-rinh-tô nhì đoạn 3. Đề tài là cái màn phủ trên cựu ước. Tôi cũng thêm phần chia sẻ này. Ở trong đoạn kinh thánh này, Phao-lô đã giải thích rằng người Do Thái vào thời đó khi họ đọc luật pháp của Môi-se, họ có một cái màn che phủ lòng của họ và họ không nhìn thấy được hình ảnh của Chúa Giê-xu hiện hữu ở trong luật pháp của Chúa thời cựu ước. Nhưng ông Phao-lô nói rằng chỉ khi nào ở trong đấng Christ thì cái màn ấy mới được biến đi. Vào thời điểm mà Chúa Giê-xu chỉ ra điều răn thứ nhất và lớn hơn hết, đó là hết lòng, hết ý, hết sức yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi, thì những người Pha-ri-si họ chỉ nhìn thấy luật và luật, chứ họ không nhìn thấy ảnh tượng của Chúa Giê-xu đang hiện diện ở trong luật pháp thời đó rồi. Tuy nhiên, nếu chúng ta nghiên cứu theo sách Tin Lành Mác đoạn 12 câu 28 cho đến câu 34. Sứ đồ tác giả của sách Tin Lành Mát đã kể lại cùng một câu chuyện về một ông thầy dạy luật đến hỏi Chúa là điều răn nào là lớn hơn hết. Thì Chúa Giêsu thấy rằng ông ta đã trả lời một cách khôn ngoan. Xin chúng ta mở ra trong sách Mát đoạn 12 câu 32 đến câu 34. Sách Mát đoạn 12 câu 32 đến câu 34. Tôi xin được phép được đọc. Thầy thông giáo trả lời rằng: Thưa thầy, thầy nói phải, hợp lý lắm. Thật Đức Chúa Trời là có một, ngoài Ngài chẳng có Chúa nào khác nữa. Thật phải kính mến Chúa hết lòng, hết trí, hết sức và yêu kẻ lân cận như mình. Ấy là hơn mọi của lễ thiêu, cùng hết thảy các của lễ. Đức Chúa Giêsu thấy người trả lời như người khôn, thì phán rằng: Ngươi chẳng cách xa nước Đức Chúa Trời đâu. Chúng ta thấy ông thầy dạy luật khi ông đến ông hỏi Chúa, ông là một người rất thông thái về đạo luật của thời Cựu Ước. Và không những ông thông thái, nhưng ông cũng bày tỏ ra rằng ông có một sự trả lời khôn ngoan, đó là ông tin rằng Chúa Giêsu là đấng đến từ Đức Chúa Trời, nhưng ông vẫn còn hơi do dự, không dám tuyên xưng đức tin của mình. Cho nên Chúa Giêsu nhìn thấy điều đó và Chúa nói rằng: Ngươi chẳng cách xa nước Đức Chúa Trời đâu. Chúng ta thấy theo trong sách Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 18, tôi xin được đọc. Ông Phao-lô viết như thế này: Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa trong gương, thì hóa nên cùng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa là Thánh Linh. Tất cả chúng ta, nếu là con cái thật của Đức Chúa Trời, chúng ta không còn bị cái màn che khuất. Chúng ta có thể ngắm nhìn sự vinh hiển và vẻ đẹp của Chúa, và chúng ta thấy rằng chúng ta là những người có phước, rất là có phước, bởi vì ngày hôm nay chúng ta có thể mặt đối mặt với Chúa. Và điều quan trọng hơn hết, đó là khi chúng ta đọc Kinh Thánh phần Cựu Ước, cho dù chúng ta đọc bất cứ trang nào, chúng ta cũng nhìn thấy hình ảnh của Chúa Giêsu thể hiện trong sách Cựu Ước. Nhưng người Do Thái hiện nay họ không nhìn thấy điều đó, bởi vì cái màn vẫn còn che phủ họ. Cho nên trước mặt Chúa, chúng ta là những người rất được phước. Hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy thật ra chỉ có một mình Đấng Christ là đấng có thể thực hiện điều này một cách trọn vẹn, hoàn hảo. Ngày hôm nay chúng ta ở trong Ngài, chúng ta muốn trở nên giống Ngài, thì chúng ta cũng phải hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời. Chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời không phải bằng tình yêu của riêng chúng ta, nhưng chúng ta ở trong Chúa Giêsu Christ và chúng ta nhận tình yêu của Chúa Giêsu Christ và chúng ta yêu Chúa bằng tình yêu của Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa Giêsu đấng đã có thể hết lòng, hết linh hồn, hết ý yêu Chúa trọn vẹn sẽ giúp cho chúng ta có thể yêu Đức Chúa Trời giống như Ngài đã yêu Đức Chúa Trời, và giúp cho chúng ta có thể tin cậy Đức Chúa Trời, có thể giao thông mật thiết với Đức Chúa Trời và có được sự đồng cảm với Đức Chúa Trời. Tự mình chúng ta không thể làm được. Chúng ta phải cầu xin Chúa Giêsu Christ giúp chúng ta, bởi vì chính Ngài đã làm trọn điều đó rồi và Ngài có thể giúp chúng ta làm. Có một bài thánh ca của người Do Thái dịch ra như thế này: Ô, xin Chúa hãy nhận lấy linh hồn con, nguyện lửa Thánh Linh Ngài cháy trong lòng con, nguyện trọn cả bản thể của con là dâng lên Chúa để con sống cho Ngài, vì Ngài là nguồn của tình yêu, của cuộc sống và của sự bình an. Khi con cầu nguyện Ngài, xin Ngài dẫn dắt con, thì Ngài sẽ nâng đỡ con. Xin mời anh Nguyễn Thánh Ngôn sẽ lên hát bài thánh ca này như một lời cầu nguyện.